Kinh A Ma Trú. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo du hóa ở thành Câu Tác La, nghỉ tại rừng Y Sa. Bà La Môn Phất Già La Ta La bảo đệ tử là A Ma Trú, giỏi tướng pháp, đến xem Sa Môn Cù Đàm thật đủ 32 tướng tốt chăng. A Ma Trú vâng lời, đến ý kiến Phật, hỏi: sao gọi là vô thượng sĩ, minh hạnh túc? Hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Vui hiểu chánh pháp, tin tưởng xuất gia, tỳ kheo từ bỏ dao gậy, không giết hại chúng sanh, từ bỏ trộm cắp, dâm dục, nói lời thành thật, hòa thuận và hợp thời, nhã nhặn và lợi ích, không uống rượu, xa lánh những ồn ào phóng đãng, không nuôi tôi tớ, bò heo, gà vịt, xả bỏ tất cả bất thiện. Này A Ma Trú, một số sa môn kinh doanh buôn bán, gieo trồng lúa bắp, dùng vàng bạc trang nghiêm giường ghế, xem chọi gà chọi trâu, kêu gọi quỷ thần, bùa chú pháp thuật. Tỳ kheo trong giáo pháp ta không bao giờ có những việc như thế. Tỳ kheo tu tập thánh giới, bảo vệ sáu căn, chế ngự sáu xúc, hộ trì điều phục an ổn tinh thần. Ăn vừa biết đủ, không tham món ngon, như bệnh uống thuốc. Này A Ma Trú, tỳ kheo không khinh mạng, không phóng túng, coi thân như chiếc xe vận tải tới Niết Bàn. Đầu đêm cuối đêm siêng năng giác tỉnh, nhất tâm đoạn trừ ấm cái. Nửa đêm nằm nghiêng tay mặt, tư tưởng quang minh. Thế nào là niệm không tán loạn? Tỳ kheo quán trong thân, tinh cần ghi nhớ, trừ bỏ tham ưu. Quán ngoài thân, quán trong và ngoài thân, tinh cần ghi nhớ, trừ bỏ tham ưu. Quán thọ, quán tâm, quán pháp cũng vậy. Thế nào là nhất tâm? Tỳ kheo ra vào, nhìn ngó, co tay duỗi chân, cúi ngước nói nín. Ngồi đứng ăn uống, đắp y thọ thực. Trong tất cả thời, thường biết rõ mỗi mỗi oai nghi. Tỳ kheo ở nơi vắng vẻ, khất thực ăn xong, rửa sạch tay chân, thâu xếp y bát, kiết già thẳng thân, ý niệm chân chánh, loại bỏ sang tham oán kết, dứt trừ sân giận ràng buộc, giữ tâm sáng suốt không hôn trầm, không tán loạn, nội hành tịch diệt, dứt nghi. Như nô lệ được tự do, như nợ đã trả sạch, như bệnh được lành, như tù được thả, như thoát giặc cướp, như qua khỏi đường hiểm. Tỳ kheo đoạn trừ hoàn toàn năm ấm cái, tuệ nhãn khai mở. Muốn được như thế, tỳ kheo phải tinh cần dứt trừ các pháp bất thiện, có giác có quán, lìa dục sanh hỷ lạc, chứng nhập sơ thiền. Mừng vui thấm nhuần toàn thân, không chỗ nào không sung mãn. Như bột được người hầu tắm lão luyện hòa tan vào chậu nước. Đây là sự an vui đầu tiên, ngay hiện tại, đạt được do tinh tấn định niệm ở nơi thanh vắng. Từ bỏ giác và quán, định sanh hỷ lạc, chứng nhập nhị thiền. Mừng vui thấm nhuần toàn thân, như trên đỉnh núi, ao nước trong mát, tự có mạch chảy đầy tràn. Đây là an vui thứ hai, ngay hiện tại, đạt được do tinh tấn định niệm ở nơi thanh vắng. Xả hỷ, chuyên niệm nhất tâm, thân cảm an vui, chứng nhập tam thiền. An vui thấm nhuần toàn thân, như sen mọc trong nước, gốc rễ cành lá không chỗ nào không phải là sức mát của nước. Đây là an vui thứ ba, ngay hiện tại, đạt được do tinh tấn định niệm ở nơi thanh vắng. Tỳ kheo xả mừng vui, diệt ưu khổ, giữ niệm thanh tịnh, chứng nhập tứ thiền. Thanh tịnh sung mãn toàn thân, như lấy lụa trắng phủ từ đầu tới gót, toàn thân trắng toát. Tâm an định như đèn trong nhà kính, ánh sáng bất động. Đây là an vui thứ tư, ngay hiện tại, đạt được do tinh tấn định niệm ở nơi thanh vắng. Tỳ kheo được tâm định tĩnh thanh tịnh, mềm mại dễ điều phục. Tự thân này hóa thành một thân khác, đầy đủ các căn. Ví như rút dao từ trong bao ra. Bao khác, dao khác, mà thật dao từ bao ra. Đây là thắng pháp thứ nhất. Tỳ kheo từ sắc thân tứ đại, biến thành các hóa thân, các căn đầy đủ. Tỳ kheo quán rằng, tâm này ở thân này, nương thân này mà đến trụ thân kia. Ví như những hạt ngọc lưu ly sáng sạch, được một sợi chỉ liên kết. Đây là thắng pháp thứ hai. Tỳ kheo được thần thông trí, đủ thứ biến hóa, một thân thành vô số thân, thâu nhiều thân thành một thân, đi qua vách đá trên nước và trong hư không. Thân phát ra lửa, ra nước, tay sờ tới mặt trời, mặt trăng. Ví như thợ gốm khéo nhồi đất, tùy ý nặng các đồ vật đều dùng được cả. Đây là thắng pháp thứ ba. Tỳ kheo chứng thiên nhĩ trí, nghe khắp cõi trời người rõ ràng, như ở tại giảng đường, nghe những âm thanh trong giảng đường. Đây là thắng pháp thứ tư. Tỳ kheo chứng tha tâm trí, biết rõ tâm kẻ khác, tham hay hận, quảng đại hay hẹp hòi, giải thoát hay ràng buộc, định tĩnh hay tán loạn. Ai nghĩ gì, tỳ kheo biết hết, tỏ tường như thấy mặt mình trong gương. Đây là thắng pháp thứ năm. Tỳ kheo chứng túc mạng trí, biết quá khứ vô lượng đời. Ví như người du lịch xứ này xứ khác, lần hồi trở về bổn xứ, dễ dàng hồi tưởng lại những nơi mình đã đi qua, đẹp xấu vui buồn, ở lâu hay mau, mỗi mỗi đều nhớ rõ. Đây là vô minh đã diệt trừ, phát minh thứ nhất, do tinh tấn định tĩnh ở nơi thanh vắng. Tỳ kheo chứng sanh tử trí, có thiên nhãn, thấy được chúng sanh chết đây sanh kia, giàu sang nghèo hèn tùy theo nghiệp báo. Như người sáng mắt từ trên cao, thấy rõ những khách bộ hành ở các nẻo đường. Đây là minh thứ hai của tỳ kheo đã tinh tấn định tĩnh ở nơi thanh vắng. Tỳ kheo chứng vô lậu trí, biết như thật về khổ tập diệt đạo, bốn thánh đế. Vị ấy biết như thật về dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, được giải thoát tâm, được giải thoát trí, không còn tái sanh. Đây là minh thứ ba của tỳ kheo đã tinh tấn định tĩnh ở nơi thanh vắng. Này A Ma Trú, đó là minh và hạnh cụ túc vô thượng. Này ngươi hãy nhớ lại nguyên nhân đã khiến ngươi đến đây. A Ma Trú vội đưa mắt quan sát toàn thân Như Lai, tìm các tướng tốt. Thế Tôn im lặng dùng thần lực, khiến A Ma Trú thấy đủ 32 tướng. Không còn hồ nghi gì nữa, liền diễu quanh Phật ba vòng, ra về bạch thầy. Sa Môn Cù Đàm đủ 32 tướng tốt, công đức thần lực quả đúng như lời đồn. Sáng hôm sau, Bà La Môn Phất Già La Ta La cùng 500 đệ tử đến rừng Isa yết kiến Đức Thế Tôn. Ngước nhìn thân Như Lai thấy đủ 30 tướng. Đức Phật biết ý, liền hiện tướng lưỡi rộng dài, che trùm khắp mặt và dùng thần lực khiến Bà La Môn thấy được Mã Âm Tàng. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nguyện con được làm Ưu Bà Tắc trong chánh Pháp. Con nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cuối mong Thế Tôn và đại chúng nhận lời thỉnh ngọ trai của con. Thọ trai rửa bát rửa tay xong, Bà La Môn lấy một ghế nhỏ ngồi gần Phật. Thế Tôn thuyết pháp, chỉ bày, hướng dẫn, khiến vui mừng lợi ích rồi. Biết tâm người này đã thuần thục thanh tịnh. Ngài nói tiếp về khổ tập diệt đạo. Bà La Môn ngay chỗ ngồi, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Phật bảo các tỳ kheo: Người Bà La Môn này tích chứa các điều thiện, đoạn trừ được năm hạ phần kết sử, sẽ nhập niết bàn tại cõi vô sắc. Kinh Phạm Động. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo du hành tại nước Ma Kiệt Đà, nghỉ ở xóm Trúc. Phạm Chí Thiện Niệm có đệ tử tên Ma Đạt. Thầy dùng vô số phương tiện hủy báng Phật và Tăng, trò lại dùng vô số phương tiện tán thán Tam Bảo. Các tỳ kheo cùng nhau bàn tán việc đó. Đức Phật thấy thế dạy rằng: Này các tỳ kheo, nếu có người hủy báng Như Lai, hủy báng chánh pháp, hủy báng chúng tăng, các ông không được khởi tâm oán giận, sanh ác ý. Bởi vì như thế là tự mình theo họ đi về sa đọa. Nếu có người ca ngợi Phật Pháp Tăng, các ông chớ vui mừng hãnh diện. Bởi vì để cảnh ngoài chuyển động, khởi tâm tham danh cầu lợi, đều là duyên sa đọa. Này các tỳ kheo, chẳng những đối với lời khen của phàm phu chúng ta cần bất động, mà ngay những tán thán của thánh nhân chúng ta cũng phải quán nghĩa vô sở đắc. Thế nào là lời khen của phàm phu? Như họ nói, Sa Môn Cù Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ dao gậy, có tâm thẹn hổ, thương xót tất cả chúng sanh, vân vân. Thế nào là các pháp sâu xa vi diệu, chánh đại quang minh mà chỉ hàng đệ tử hiền thánh mới biết dùng để tán thán Như Lai? Chỉ có Đức Phật mới thấu đáo chỗ thấy, chỗ chấp, chỗ thủ trì và sự báo ứng của 62 kiến giải sai lầm ngoại đạo. Đức Phật dạy đệ tử sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt và nguy hiểm của thọ, cùng con đường xuất ly khỏi thọ, dùng quán bình đẳng vào vô dư giải thoát. Đó là quang minh đại pháp thậm thâm, vi diệu, thật đáng được thánh hiền tán thán. Nhưng đây cũng là tùy theo trình độ và khả năng con người mà chỉ bày, cho chỗ hiểu biết của Như Lai hẳn còn vượt xa hơn thế. Tỳ kheo đối với sáu xúc biết đúng như sự thật, tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm, lại biết con đường xuất ly khỏi sáu xúc, tỳ kheo này là tối thắng. Huống chi Như Lai, bậc hoàn toàn ở ngoài sanh tử, chỉ tạm có thân để trời người nương tựa. Khi Đức Phật giảng pháp này, đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Tôn giả A Nan bạch hỏi: Pháp này tên gì, làm sao phụng trì? Này A Nan, kinh này tên là Nghĩa Động, Pháp Động, Kiến Động, Ma Động, Phạm Động. Tôn giả hoan hỷ phụng hành. Chủng Đức. Đức Phật cùng 1250 tỳ kheo trụ tại nước Ương Già, thành Chim Bà, bên bờ hồ Già Già. Bà La Môn Chủng Đức bạch Phật: Giới hạnh là trí tuệ là giới hạnh. có giới hạnh, có trí tuệ thì lời nói mới thành thật, không hư dối. Lành thay, như lời ông nói, có giới hạnh là có trí tuệ, có trí tuệ là có giới hạnh. Giới hạnh thanh tịnh trí tuệ, trí tuệ soi đường giới hạnh. Như rửa tay, tay trái làm sạch tay phải làm sạch tay trái. Người có đủ giới hạnh và trí tuệ gọi là tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, giới hạnh là gì? Hãy nghe cho kỹ, khéo suy nghĩ. Tính tâm thanh tịnh, biết tại gia như gông cùm, xuất gia mới có thể tu phạm hạnh. Lìa bỏ tài sản gia nghiệp, xa lìa thân tộc, thọ trì giới luật tỳ kheo. Bắt đầu từ không sát sanh, cho đến tâm pháp bốn thiền, thực hiện đầy đủ. Độc cư nhàn tịnh, tinh cần chuyên niệm, nên được vĩnh viễn an vui. Bạch Thế Tôn, thế nào là trí tuệ? Tỳ kheo thanh tịnh, không cấu uế, tâm mềm mại dễ điều phục, trụ định bất động, cho đến khi được tam minh. Nghĩa là đã trừ sạch vô minh tối tâm, ánh sáng đại pháp phát xuất, được lậu tận trí là đầy đủ trí tuệ. Bà La Môn Chủng Đức hoan hỷ phụng hành. Cứu La Đàn Đầu. Đức Phật cùng 1250 đại tỳ kheo du hành tại nước Câu Tác La, nghỉ ở rừng Thi Xá Bà. Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu bạch Phật: chúng tôi định lập tế lễ lớn, đã sắm 500 trâu đực, 500 trâu cái, 1000 ngé, 1000 dê. Chỉ còn chưa rõ về ba cách tế tự và 16 loại lễ vật. Cụ Đàm có biết thì xin chỉ dạy. Tế lễ này mà thành tựu sẽ đạt quả báo lớn, danh tiếng đồn khắp, trời người cung kính. Lắng nghe, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ta nói đây. Quá khứ xa xưa, có vị vua định lập đàn tế lễ. Quan Đại Thần Tâu: lòng dân còn đầy ác tâm, làm những điều không lành. Tế pháp chẳng thể thành tựu như bảo kẻ trộm bắt kẻ trộm. Xin Đại Vương chớ nghĩ rằng đây là dân của ta, ta tha hộ trách mắng, trừng phạt, chém giết. Đại Vương nên chu cấp cho các quan lại, để họ an tâm một lòng vì chính trị. Đại Vương nên cấp vốn cho những người buôn bán, cấp trâu bò và hạt giống cho nhà nông. Nhân dân đủ sức nuôi dưỡng giáo dục con cháu, quốc gia trở nên hiền thiện, ai nấy không làm tổn hại lẫn nhau mà cùng nhau sum vầy vui vẻ. Vua y lời, xong đâu đấy mới sửa soạn tế lễ, lập một cái nhà mới tại phía đông thành. Vắt sữa bò, vua và đại chúng dùng một phần, còn bao nhiêu cho bò con. Vua và các quan cùng nhau kiểm điểm, xem đã đủ 16 điều kiện để lập đàn tế lễ được chưa. 1. Cha mẹ 7 đời đều chân chánh. 2. Dung mạo đoan chánh, thân thể khỏe mạnh. 3. Giới đức tăng trưởng, trí tuệ đầy đủ. 4. Giỏi về kỹ thuật binh pháp, đủ oai lực để nhiếp phục các tiểu vương. 5. Lời nói mềm dịu, nghĩa lý đầy đủ. 6. Kho quỹ dồi dào, tiền của sung túc. 7. Mưu trí dũng cảm, tinh thần vững vàng không khiếp nhược. 8. Nội cung thỏa thuận. 9. Các hoàng tử đồng ý. 10. Quần thần hoan hỷ. 11. Tướng sĩ hoan hỷ. 12. Đại thần, cha mẹ 7 đời chân chánh. 13. Đại thần thông hiểu kinh thư, đoán biết các hung lành dữ, giỏi mọi mặt. 14. Đại thần lời nói mềm mỏng, nghĩa lý đầy đủ. 15. Đại thần mưu trí, dũng mãnh. 16. Tướng sĩ nhân dân khắp các tầng lớp đều được hưởng lộc. Ở trong nhà mới, đại thần lại khuyên vua phải đủ 3 điều. 1. Tự tâm bố thí. 2. Bình đẳng bố thí. Những kẻ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, tham sân, tà kiến đều được bố thí. 3. Đã bố thí, đang bố thí và sẽ bố thí. Trong 3 thời, đối với phước tế lễ này không hối hận nuối tiếc. Khi ấy, các phu nhân, thể nữ, thái tử, hoàng tử, đại thần, tướng sĩ đều mang báo vật đến xin trợ giúp nhà vua. Đêm trăng tròn, vua ra khỏi nhà mới, đến chỗ đất trống trước nhà, đốt đống lửa lớn, tay cầm bình dầu tưới lên lửa và hô: "Bố thí, bố thí." Vua làm đàn lễ không giết trâu dê, chỉ cúng tế bơ sữa mật đường. Này Bà La Môn, ông vua ấy đã dùng 16 lễ vật và 3 pháp tế tự mà thành tựu lễ lớn. Cứu La Đàn Đầu bạch Phật: "Ngoài 3 pháp tế tự, 16 lễ vật, còn có cách nào được quả báo lớn chăng?" Thường cúng dường chúng tăng không gián đoạn. "Có cách nào tạo công đức lớn hơn?" "Xây cất tăng phòng." "Còn có cách nào hơn nữa không?" "Đem tâm hoan hỷ quy y Phật Pháp Tăng." "Có cách nào hơn nữa?" "Đem tâm hoan hỷ thọ trì năm giới." "Còn cách nào hơn nữa?" "Từ tâm thương tưởng tất cả chúng sanh bằng thời gian vắt sữa một con bò, công đức lớn hơn nhiều." "Còn cách nào hơn nữa?" "Xuất gia giới hạnh cho đến chứng ba minh, công đức hơn cả." Bởi vì ở thế gian này, dục là mối lo lớn, lậu hoặc là chướng ngại đáng sợ. Chỉ có sự xuất ly là tối thượng. Bà La Môn xin quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Sau khi được nghe pháp tứ đế, ngay tại chỗ ngồi, ông xa rời trần cấu, được pháp nhãn tịnh.